Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 8 tháng 7 năm 2022, thứ Sáu trong tuần thứ 14 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 10 từ câu 16 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: "Này, thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì. Vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết, cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bắt bớ anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì con người đã đến." Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau những chỉ thị của Đức Giêsu dành cho các môn đệ là những người sẽ tiếp nối sứ mạng của người nơi trần gian mà tin mừng những ngày qua thuật lại. Lời Chúa hôm nay trích từ bài giảng về sứ mạng truyền giáo ở chương 10 sách tin mừng Matthew, ghi lại những lời báo trước của Đức Giêsu về sự bắt hại mà các môn đệ sẽ gặp phải. Đức Giêsu không giấu giếm các môn đệ việc sẽ phải đương đầu với đau khổ khi người tuyên bố: "Này, thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu." Chiên đi vào giữa bầy sói chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng với sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa, chiên có thể vượt qua mọi hiểm nguy. Những hạng người mà các môn đệ sẽ phải đương đầu trên hành trình sứ vụ là giáo quyền, vì họ không luôn luôn chấp nhận hoặc bênh vực sự thật. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Là thế quyền, vì các môn đệ Đức Giêsu sống và làm chứng cho giá trị nước trời, nhiều khi hoàn toàn đối nghịch với giá trị trần thế. Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. là gia quyền, vì người trong gia đình không hẳn sẽ nhìn ra, định giá đúng và chấp nhận sự thật. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Đức Kitô, các môn đệ sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong khi thi hành sứ mạng loan báo tin mừng, môn đệ Đức Giê-xu sẽ bị ghen ghét và gặp thử thách. Đây là một nhiệm vụ khó khăn, đây là mầu nhiệm thập giá của sứ vụ. Vì con cái Thiên Chúa hiền lành và yếu ớt như chiên con, còn thế gian thì hung dữ và bạo tàn như sói rừng. Sói sẽ tấn công, thế gian sẽ bắt bớ. Nhưng Đức Giê-xu dạy chúng ta đừng sợ. Cứ trông cậy nơi Chúa rồi người sẽ ra tay. Người sẽ ban ơn khôn ngoan để chúng ta biết đối đáp. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Người sẽ ban sức mạnh để chúng ta vượt qua mọi gian khổ. Khi người ta bắt bớ anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì con người đã đến. Chúng ta phải tin rằng, sức mạnh của Thiên Chúa sẽ giúp mình vượt qua mọi gian khổ, và sau cùng sẽ chiến thắng. Điều quan trọng là, chúng ta phải luôn trung thành với Thánh Thần, bằng cách giữ tâm hồn đơn sơ chân thật, trung thành với con đường đã chọn, vì Thiên Chúa không để chúng ta quá mức chịu đựng. Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Lạy Chúa, xin thêm sức cho niềm tin của chúng con và ban cho chúng con ơn can đảm để chúng con không lùi bước trước những hiểm nguy và bất hại của thế gian. Amen.
Xin bình an cho người muôn lối, người muốn con tim yêu thương mãi đắm đầy, để cho khắp nơi được vui sống trong Thầy. Người đã sai tôi như sai chiên vào nơi sói rừng, truyền báo tin mừng cho trần gian vui hưởng ân phúc. Dù trong gian nguy, giữa không cùng dân thấy niềm vui. Nhịp chân vững bước, vì luôn có Chúa đồng hành. Thầy sai anh em như cha đã sai Thầy. Truyền báo tin vui, tin bình an cho người muôn lối. Người muốn con tim yêu thương mãi đông đầy, để cho khắp nơi được vui sống trong Thầy. Người đã sai tôi mang yêu thương vào thai quán thờ, qua gợt muôn lòng luôn hiệp nhất trong một đức ai. Cùng đi muôn phương đi loan truyền chân lý tình thương, để cho danh Chúa hiển dinh trên khắp địa cầu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha hy vọng sớm gia hạn hiệp định với Trung Quốc. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục tiến hành tốt, và ngài hy vọng hiệp định này có thể gia hạn vào tháng 10 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên Phil Puella của hãng tin Reuters Anh Quốc, Đức Thánh Cha cho biết lập trường trên đây. Hiệp định này được ký kết lần đầu hồi năm 2018 và cho đến nay văn bản không được công bố. Qua đó, nhiều giám mục bất hợp pháp đã được hòa giải với Tòa Thánh. Theo hiệp định, Đức Giáo Hoàng có tiếng nói cuối cùng trong việc bổ nhiệm giám mục, nhưng trong thời gian vừa qua, nhiều báo chí đã phê bình hiệp định này vì nó không cải tiến tình trạng các tín hữu công giáo ở Trung Quốc. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha bênh vực hiệp định và đánh giá cao vai trò của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh. Ngài nói, người tiến hành hiệp định này là Đức Hồng Y quốc vụ khanh, là nhà ngoại giao giỏi nhất của Đức Thánh Cha, một nhà ngoại giao nổi bật. Đức Hồng Y biết phải xử sự thế nào? Đức Hồng Y là một người đối thoại và đối thoại với nhà nước Trung Quốc. Tôi tin rằng, Ủy ban Tòa Thánh do Đức Hồng Y đứng đầu đã làm tất cả để có thể tiến bước và tìm một lối thoát và đã tìm được. Vì thế, Đức Thánh Cha bênh vực chính sách từng bước nhỏ, chính sách từ đạo kiềm nhẫn mà Đức Hồng Y Agostino Casaroli, cố quốc vụ khanh Tòa Thánh, người đã đề xướng chính sách Ostpolitik đối với chế độ Cộng sản Đông Âu hồi đó trong khối Xô Viết. Đức Thánh Cha Francisco giải thích rằng, nhiều người cũng đã nói bao nhiêu điều chống Đức Giáo Hoàng Gioan 23, chống Đức Paulo thứ 6 và Đức Hồng Y Casaroli, nhưng ngoại giao là như thế. Đứng trước một tình trạng khép kín, cần tìm kiếm con đường khả dĩ, không lý tưởng, nhưng ngoại giao là nghệ thuật những gì có thể và làm sao để điều đó có thể trở thành thực tại. Tòa Thánh luôn có những vĩ nhân như vậy, và điều này Đức Hồng Y Parolin thi hành với Trung Quốc, và trong lĩnh vực này, Đức Hồng Y là vĩ nhân. So sánh tình trạng hiện nay với tình trạng trước năm 1989, là năm chế độ Cộng sản Đông Âu sụp đổ, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc từ năm 2018 tiến hành chậm chạp, nhưng có những kết quả. Tuy chậm, nhưng có các giám mục tiến chậm theo kiểu Trung Quốc, vì người Trung Quốc có cảm thức về thời gian và không ai làm cho họ vội vã. Cả phía họ cũng có những vấn đề vì có những thái độ khác nhau của nhà cầm quyền địa phương, vì tình trạng mỗi miền không giống nhau. Và cũng vì tương quan của họ đối với giáo hội công giáo cũng tùy thuộc chính quyền địa phương. Nhưng hiệp định ở đây là tốt và tôi cầu mong vào tháng 10 tới đây có thể gia hạn. Tin giáo phận Đà Lạt. Hội nghị thường niên 2022 tất tại Chủng viện Việt Nam. Con đường loan báo tin mừng và xây dựng giáo hội Việt Nam của Đức Cha Pierre Lambert de Lamotte và việc đào tạo linh mục trong bối cảnh tiến trình thiệt hành và hậu COVID-19 là chủ đề của hội nghị thường niên các đại chủng viện Việt Nam năm 2022. Hội nghị do Ủy ban Giáo sĩ Chủng sinh trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam tổ chức diễn ra trong 6 ngày, từ chiều thứ Hai mùng 4 tháng 7 đến sáng thứ Bảy mùng 9 tháng 7 tại Tòa Giáo mục Giáo phận Đà Lạt. Hội nghị năm nay có 104 tham dự viên, trong đó 80 linh mục đến từ 11 đại chủng viện, các giáo phận và một số dòng tu cùng với 24 nữ tu đại diện các hội dòng mến thánh giá như là khách mời của hội nghị. Có lúc 19:30 mùng 4 tháng 7, hội nghị chính thức được khai mạc với giờ chầu thánh thể tại nhà nguyện toàn giám mục. Phát biểu trong phần khai mạc, Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ Chủng sinh đã nói lên hai lý do chọn đề tài cho hội nghị năm nay. Lý do thứ nhất là hội nghị diễn ra trong bầu khí của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới 2023 với chủ đề hướng tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông tham gia và sứ vụ. Và lý do thứ hai là các đại chủng Việt cùng nhìn lại hành trình hơn 350 năm qua của giáo hội Việt Nam đã loan báo Chúa Giêsu như thế nào, khởi đi từ đức cha Lambert de la Motte, vị giám mục tiên khởi, đấng sáng lập dòng bến thánh giá. Các nữ tu đã sống và tham gia hoạt động rất tích cực để xây dựng giáo hội theo lãnh đạo bến thánh giá mà đức cha Lambert đã để lại. Đó cũng là lý do sự hiện diện của quý nữ tu dòng bến thánh giá như những khách mời đặc biệt của hội nghị. Kế đó, đức cha chủ tịch đọc bản di chúc của đức cha Lambert về ưu tư và chăm lo cho các đại chủng Việt vùng đất truyền giáo. Từ hai lý do trên đây, đức cha chủ tịch tuyên bố khai mạc hội nghị thường niên 2022. Sau phần tuyên bố khai mạc, cha Giuse Phạm Văn Trọng, thư ký ủy ban giáo sĩ chủng sinh, điểm qua 7 đề tài mà hội nghị sẽ tìm hiểu và thảo luận trải dài trong những ngày hội nghị. Các đề tài bao gồm đào tạo linh mục, đào tạo người môn đệ truyền giáo, đức cha Lambert, người môn đệ yêu mến và loan báo đức Giêsu Kitô chịu cám bình. Bình vẫn chưa hề cũ, một thoáng nhìn về văn kiện nhắn nhủ các thừa sai của công nghị Ayutthaya 1664. Đường hướng đào tạo linh mục theo huấn thị cho các thừa sai của đức cha Paulu và đức cha Lambert. Thành lập hàng giáo phẩm tiếp nối tinh thần của đức cha Lambert. Hoạt động loan báo đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh của đức cha Lambert. Và hoạt động truyền giáo của các hiệp hội tín hữu bến thánh giá. Và vào lúc 5:30 sáng ngày 5 tháng 7, đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã chủ tế thánh lễ, xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn hội nghị không có thể sinh được những hoa trái thiêng liêng cho công cuộc đào tạo linh mục như lòng Chúa mong ước. Hội nghị tiếp tục làm việc cho đến thứ Bảy, mùng 9 tháng 7 tới đây. Tin Kiev, Ukraine. Công nghị các giáo mục công giáo Ukraine đồng phương. Từ mùng 7 đến 15 tháng 7 này, công nghị các giáo mục công giáo Ukraine đi lễ đồng phương sẽ tiến hành dưới quyền chủ tọa của đức tổng giám mục trưởng Svyatoslav Shevchuk. Công nghị này được đức tổng giám mục trưởng gửi thư ngày 16 tháng 5 để triệu tập và dự kiến sẽ nhóm tại thủ đô Kiev, nhưng vì tình hình chiến tranh nên được rời sang thành phố Premysl, mặt đông Ba Lan. Theo giáo luật, tất cả các giám mục công giáo Ukraine đồng phương đều có nghĩa vụ tham dự công nghị này. Các giám mục về hưu và các thành viên thánh hội đồng được nồng nhiệt mời tham dự. Trong hai năm 2020 và năm 2021, công nghị các giám mục Ukraine tiến hành dưới dạng trực tuyến vì đại dịch. Giáo hội công giáo Ukraine đồng phương được thành lập năm 1595 khi một số giám mục, linh mục và giáo dân tách rời khỏi chính thống giáo và xin hiệp nhất với tòa thánh. Họ vẫn được giữ nguyên phục vụ và kỷ luật đồng phương, trong đó giáo sĩ không buộc phải sống độc thân như trong công giáo Latin. Hiện nay, giáo hội này có khoảng 5 triệu tín hữu tại Ukraine và 13 quốc gia khác, trong đó có Mỹ, Canada, Australia, Brazil và nhiều nước Âu Châu khác. Đây là giáo hội đông tín hữu nhất trong số 22 giáo hội công giáo nghi lễ đồng phương. Tin Juba, Nam Sudan. Các hoạt động của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh tại Nam Sudan. Sáng mùng 5 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Padolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã đến Juba, thủ đô của Nam Sudan, để đến thăm tại đây nhân danh Đức Thánh Cha. Khi đến nơi lúc 10:15, Đức Hồng Y đã được các tín hữu đón tiếp nồng nhiệt với những vũ điệu, bài ca và những tiếng reo hò theo phong tục Kỳ Châu. Ra đón Đức Hồng Y tại phi trường có Đức Hồng Y Gabriel Zubè Guaco, tổng giám mục giáo phận Khartoum, thủ đô Sudan ở miền Bắc, cùng với nhiều giám mục và Đức tổng giám mục sứ thần tòa thánh. Đặc biệt, có tướng Ku On Man Yang Du Úc, cố vấn của chính phủ Nam Sudan. Sau đó, Đức Hồng Y Parolin về tòa sứ thần tòa thánh tại thủ đô Juba. Đây mới chỉ là một tòa nhà thuê, và tòa thánh đang có dự án xây tòa sứ thần đầu tiên trong thời gian tới đây. Ban chiều cùng ngày 5 tháng 7, Đức Thống Y Parolin đã đến thăm và hội kiến với Tổng thống Salva Kiir. Trong dịp này, Đức Thống Y tái khẳng định với Tổng thống ý muốn của Đức Thánh Cha đến viếng thăm Nam Sudan vừa khi điều kiện sức khỏe của ngài cho phép. Tổng thống cũng nói rằng, tôi tin tưởng về cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng và đất nước Nam Sudan sẵn sàng hỗ trợ biến cố quan trọng này. Tất cả các Kitô hữu thuộc mọi hệ phái đều hiệp nhau cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng sớm bình phục. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cũng trao sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Tổng thống. Nội dung có thể tóm tắt trong hai ý tưởng, hòa giải và hòa bình, hai mục tiêu cụ thể cần đạt tới. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y Parolin nói rằng, Đức Giáo Hoàng cũng nhìn nhận và đánh giá cao những bước tiến của chính phủ Nam Sudan, nhưng vẫn còn phải làm nhiều để bảo đảm sự ổn định tại Nam Sudan, qua việc thực thi hiệp định hòa bình sắp hết hạn vào tháng 2 năm tới 2023. Trong chiều hướng này, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nói đến những con đường cần phải theo, kể cả trong diễn tượng cuộc tổng tuyển cử vào năm tới, thăng tiến sự đoàn kết quốc gia, ổn định đất nước, thu nhập việc cải tổ hiến pháp, khuyến khích phong trào hiệp nhất rất cần thiết cho sự phát triển Nam Sudan. Sau khi gặp gỡ Tổng thống, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh đã gặp đệ nhất Phó Tổng thống Riek Machar. Trong dịp này, ông hy vọng Tòa Thánh tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho Nam Sudan trong tiến trình hòa bình. Tin Hồng Kông. Đại diện Tòa Thánh tại Hồng Kông cảnh giác, giáo hội tại đây sẽ hết tự do. Đại diện Tòa Thánh tại Hồng Kông, Đức ông Javier Herrera Corona đã cảnh giác các cộng đoàn công giáo tại lãnh thổ này rằng tự do mà họ được hưởng từ nhiều thập niên qua sẽ không còn nữa. Trong liên giám của Tòa Thánh, Đức ông Herrera Corona, 54 tuổi, người Mexico, là tham tán văn hóa của Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Manila, Philippines, nhưng ngài thường trú tại Hồng Kông và là đại diện không chính thức của Tòa Thánh tại lãnh thổ này, và mới kết thúc nhiệm vụ 6 năm tại đây. Hãng tin Reuters của Anh Quốc đưa tin rằng, từ tháng 10 năm ngoái, Đức ông đã có 4 cuộc gặp gỡ riêng với các cộng đoàn dòng tu công giáo tại Hồng Kông để chuẩn bị họ đứng trước một tương lai cam go hơn khi nhà nước Trung Quốc siết chặt sự kiểm soát trên lãnh thổ này và kêu gọi giáo hội địa phương hãy bảo vệ tài sản của giáo hội địa phương, các tài liệu và ngân quỹ, v.v. Sứ điệp của Đức Hồng Y Herrera Corona là những thay đổi đang tới và tốt hơn anh chị em nên chuẩn bị. Sứ điệp của Đức ông đại diện Tòa Thánh được thông truyền giữa lúc nhà nước Bắc Kinh đang gia tăng cuộc đàn áp sau những cuộc biểu tình phản đối ở Hồng Kông vào năm 2019, kể cả những giới hạn các quyền tự do, việc bắt giam hàng chục người tranh đấu phò dân chủ và sự đe dọa nền độc lập của ngành tư pháp tại lãnh thổ này. Ngoài khía cạnh đó, Đức ông Herrera Corona cũng cảnh giác rằng chính sách tôn giáo ở Hồng Kông cũng có thể trở nên giống như ở Hoa Lục. Luật về an ninh quốc gia do Quốc hội Bắc Kinh ban hành cho phép chính quyền xử lý tất cả những gì nhà nước cho là sự xem mình khuynh đảo từ nước ngoài và cho nhà nước nhiều quyền hành trong việc canh chừng, phong tỏa tài sản của đương sự trước khi chính thức truy tố. Cả nhà nước Bắc Kinh lẫn chính quyền Hồng Kông đều nói rằng luật này là điều cần thiết để bảo đảm sự ổn định tại địa phương và việc truy tố dựa trên các bằng chứng bất luận đương sự là ai. Đức ông Herrera Corona đã được thăng tầm giám mục sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Gabon vào ngày 5 tháng 2 năm nay. Giáo phận Hồng Kông có khoảng 50 dòng tu với khoảng hơn 600 linh mục, tu huynh và nữ tu phục vụ cả các giáo xứ, trường học và nhà thường. Tin Burkina Faso. Khủng bố tại Burkina Faso làm 22 Kitô hữu thiệt mạng. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, trong đêm mùng 3 rạng mùng 4 tháng 7 vừa qua, nhiều tín hữu Kitô đã bị thiệt mạng trong số 30 nạn nhân của một vụ khủng bố tại Burkina Faso bên Phi Châu. Vụ tấn công xảy ra tại làng Buraso gần Dedubu, thủ phủ tỉnh Kossi, ở miền tây bắc Burkina Faso, gần nước Mali, nơi có nhiều nhóm cực đoan Hồi giáo hoành hành từ lâu nay. Một tín hữu sống sót kể lại với tổ chức bác ái rằng, chiều ngày 3 tháng 7, những tên khủng bố đi xe gắn máy đến làng Buraso, rồi ra đi không làm gì, nhưng vào ban đêm, chúng trở lại, đe dọa dân chúng ở sân trước nhà thờ. Họ giết hại 14 người, theo một linh mục ở nhà thờ chính tòa Luna, cách làm Curaçao 20 cây số.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về sự hợp tác trong cộng đồng quốc tế, cách riêng về những việc phải làm để việc hợp tác toàn cầu thành hiện thực và đạt kết quả cao nhất. Bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về vai trò của tòa thánh trong cộng đồng chính trị quốc tế. Việc giáo hội cần phải phối hợp với các tổ chức nào để hướng đến sự phát triển chung giữa cộng đồng nhân loại. Cách riêng, chúng ta sẽ bàn về vấn đề di dân hiện nay. Hiến chế mục vụ của công đồng Vaticano thứ hai nói rằng, càng ngày, sự phụ thuộc lẫn nhau của con người càng thêm chặt chẽ và dần dần lan rộng lên toàn thế giới. Do đó, công ích ngày nay càng lúc càng mang tính toàn cầu, và do đó bao hàm những quyền lợi và nghĩa vụ đối với toàn thể nhân loại. Vậy trong bối cảnh đó, giáo hội cần phải phối hợp với những tổ chức nào để chung tay phát triển cộng đồng quốc tế? Thưa, giáo hội ủng hộ và cộng tác những tổ chức như Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Nông lương Thế giới, UNESCO và UNICEF nhằm hướng đến việc quản trị toàn cầu và chung tay phát triển cộng đồng quốc tế. Đây là việc làm cấp chính trị quốc tế có ảnh hưởng đến toàn thế giới, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đối với mục đích này, những nỗ lực hợp tác phải được thực hiện để tạo thành các cơ cấu và các tổ chức có trách nhiệm giải quyết các vấn đề. Tuy nhiên, khái niệm này không hàm ý một chính quyền toàn cầu, vì các nước riêng rẽ vẫn là các quốc gia có quyền tự trị. Vậy thì, vai trò của Tòa Thánh Vatican trong cộng đồng chính trị quốc tế là gì? Trong tư cách là giáo hội công giáo phổ quát, hiện diện trên khắp thế giới, giáo hội có một cơ cấu toàn cầu và có kinh nghiệm quốc tế trong nhiều thế kỷ. Trong cương vị là một quốc gia, Tòa Thánh cũng có thể tham gia vào nền chính trị quốc tế. Đó là lý do Tòa Thánh đã gửi các đại sứ, mà chúng ta vẫn gọi là các sứ thần Tòa Thánh, đến ký kết hiệp ước với các nước, đồng thời tham gia vào những tổ chức như Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phụ thuộc, và làm trung gian trong các cuộc xung đột quốc tế. Qua đó, giáo hội thúc đẩy hợp tác quốc tế hướng tới ích chung của gia đình nhân loại. Bên cạnh đó, giáo hội lên tiếng bênh vực nhân quyền và nhân phẩm cho tất cả mọi người, hỗ trợ và đồng hành với họ trên đường tìm kiếm công lý và hòa bình. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chính trong bối cảnh của toàn cầu hóa và sự liên đới quốc tế mà có việc di dân ồ ạt từ vùng này đến vùng kia, từ nước này qua nước nọ. Vậy, tại sao di dân lại là một vấn đề gây tranh cãi? Thưa, có quá nhiều lý do khiến nhiều người phải rời bỏ quê hương. Đó có thể là sự nghèo đói và khốn khổ của người dân, sự thiếu tự do và nhân quyền, việc đàn áp chính trị, các cuộc xung đột và chiến tranh, hay chỉ đơn giản là mong muốn được sống trong một nền văn hóa khác. Ngoài những người di cư hợp pháp, cũng còn rất nhiều người di dân bất hợp pháp, và họ thường phải sống chui nhủi vì không có giấy tờ cư trú. Cuộc sống của họ thường bị hằn giấu bằng nỗi sợ hãi liên tục, như sợ bị phát hiện, bị bắt giữ và trục xuất. Thực tế là họ bị tước đoạt mất các quyền cơ bản, họ không dám mạo hiểm tìm kiếm sự chăm sóc y tế, phản kháng lại các thỏa thuận làm việc bóc lột, hoặc ngay cả gửi con cái đến trường học, vì như thế sẽ bị phát hiện và bị trục xuất. Nhưng giáo hội khẳng định rất rõ rằng, những người không có giấy phép cư trú vẫn có đủ các quyền căn bản của con người, và không ai được phép chối bỏ các quyền này của họ. Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói rằng, ngày nay, nhiều người trong chúng ta đánh mất ý thức về trách nhiệm đối với anh chị em mình. Chúng ta rơi vào thói đạo đức giả của vị tư tế và của thầy Lê-vi trong dụ ngôn người Samari nhân hậu. Vậy, chúng ta cần phải đối xử với người di cư như thế nào cho phù hợp với tinh thần hiệp nhất của gia đình nhân loại? Thưa, cứ sự thường thì những người di cư bị các quốc gia từ chối. Thực tế đã cho thấy nhiều người bị chết đuối ngoài biển khơi khi vượt biển từ châu Phi tới châu Âu, hoặc sau khi đến nơi, họ phải sống trong các trại tị nạn với điều kiện sống tồi tệ, hoặc bị gửi trả về mà không được xem xét đầy đủ các yêu cầu pháp lý. Đối với các Kitô hữu, họ nhận thức rằng những người này không chỉ là công dân của một quốc gia nào đó, mà còn là thành viên của gia đình nhân loại. Đó là lý do tại sao họ thấy mình có bổn phận luân lý phải cung cấp nơi trú ngụ cho những người bị bách hại hoặc bị túng quẫn phải rời bỏ quê hương. Nói cách khác, người ta không bao giờ rời bỏ quê hương mà không có một lý do nghiêm trọng nào đó. Vì vậy, bao lâu chưa có sự cộng tác quốc tế thật sự nhằm phát triển đúng nghĩa mọi dân tộc, thì người ta sẽ tiếp tục tìm cách di cư sang các quốc gia khác để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy, giáo hội công giáo tham gia lĩnh vực quốc tế như thế nào? Thưa, trong nhiều năm, giáo hội công giáo đã không ngừng bênh vực những người di cư, bao gồm cả những người không có giấy tờ hoặc bất hợp pháp. Giáo hội chọn nguyên tắc bác ái với người nghèo. Giáo huấn công giáo được tóm tắt trong một số điểm chính sau đây. Thứ nhất, mọi người đều có quyền di cư để nâng đỡ bản thân và gia đình họ. Thứ hai, các quốc gia có quyền điều tiết các biên giới của họ. Thứ ba, những người di cư và những người tị nạn phải được bảo vệ. Thứ tư, nhân quyền và nhân phẩm của người nhập cư không giấy tờ phải được tôn trọng. Về điểm cuối cùng này, các giám mục Hoa Kỳ và Mexico đã cùng tuyên bố, bất kể tình trạng pháp lý của người di cư, họ có nhân phẩm gắn liền với bản tính con người nên phải được tôn trọng. Điều cần thiết là các chính sách của chính phủ phải tôn trọng các quyền cơ bản của những người không có giấy tờ. Chỉ giúp đỡ các trường hợp cá nhân riêng lẻ thì chưa đủ. Nhiệm vụ của giáo hội là nhắc nhở các nhà lập pháp hãy thông qua các đạo luật nhân đạo hơn. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy theo Ducat, chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy tự vấn lương tâm mình, ai là anh chị em tôi? Và tìm câu trả lời trong câu chuyện dụ ngôn người Samari nhân hậu. Trong bài tới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về vấn đề công bằng thương mại toàn cầu trong tương quan với việc giải quyết vấn đề nghèo đói. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tháng 7 này, qua ý chỉ cầu nguyện chung, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp ý với Ngài, cầu nguyện cho những người cao niên là những người tượng trưng căn cội và ký ức của một dân tộc, để kinh nghiệm và sự khôn ngoan của họ giúp những người trẻ nhìn về tương lai với niềm hy vọng và tinh thần trách nhiệm. Từ lâu, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt quan tâm đến những người cao tuổi, không những vì Ngài cũng thuộc vào số người già, Ngài sẽ tròn 86 tuổi vào ngày 17 tháng 12 năm nay, nhưng còn vì đây là một hiện tượng xã hội ngày càng lan rộng trên khắp thế giới, số người già ngày càng gia tăng, như trường hợp nước Ý, hiện tại trong số gần 60 triệu người Ý có tới 14 triệu người trên 65 tuổi. Ý là nước có dân số già nhất châu Âu. Trong gần 10 năm làm giáo hoàng, nhiều lần Đức Thánh Cha đã đề cập đến những người già. Ngài đề cao những đóng góp hữu ích của người già đối với nhân loại, đặc biệt cho những người trẻ. Đồng thời, Ngài chống lại thứ văn hóa gạt bỏ, loại trừ người già ra khỏi cuộc sống và mối quan tâm của con người. Đặc biệt, từ ngày 23 tháng 2 năm nay, Đức Thánh Cha đã bắt đầu loạt bài huấn giáo trong các buổi tiếp kiến chung vào thứ tư hàng tuần, để lưu ý các tín hữu về các khía cạnh liên quan đến vai trò của người già trong đời sống xã hội và giáo hội. Loạt bài giáo lý này cho đến nay đã tới bài thứ 15. Trong tháng 7, theo thông lệ từ nhiều năm nay, Đức Thánh Cha Francisco không tiếp kiến chung, vì thế bắt đầu từ hôm nay, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha kính gửi đến quý vị và các bạn loạt bài huấn giáo mang tựa đề Đức Thánh Cha Francisco và người cao tuổi. Trong hai bài lần tới, nhân dịp Ngày Thế giới các ông bà nội ngoại, ngày 24 tháng 7, chúng tôi sẽ gửi đến nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha hồi năm ngoái và năm nay về ngày này. Trước hết, trong buổi tiếp kiến sáng ngày 23 tháng 2 năm 2022, Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta bắt đầu một hành trình giáo lý tìm sự soi sáng trong lời Chúa về ý nghĩa và giá trị của tuổi già. Từ vài thập niên, tuổi này trong cuộc sống liên hệ thực sự đến một dân mới là những người già. Chưa bao giờ người già đông đảo như vậy trong lịch sử nhân loại. Chưa bao giờ có nguy cơ gạt bỏ người già như ngày nay. Những người già bị coi như một gánh nặng. Thời đầu đại dịch, những người già đã phải trả giá đắt đỏ nhất. Họ là thành phần yếu đuối và bị lơ là nhất. Chúng ta ít thăm họ khi họ còn sống, và chúng ta cũng chẳng thấy họ khi chết. Tôi cũng đã tìm thấy bản hiến chương này về các quyền của người già và các nghĩa vụ của cộng đoàn. Hiến chương này do các chính phủ ban hành, chứ không phải do giáo hội. Đây là một hiến chương đời, đây là một điều tốt, một điều hay, để biết rằng người già có các quyền của họ. Anh chị em nên đọc bản hiến chương này. Cùng với những cuộc di dân, tuổi già thuộc vào số những vấn đề cấp thiết nhất mà gia đình nhân loại đang được kêu gọi đương đầu trong thời đại ngày nay. Vấn đề ở đây không phải chỉ là sự thay đổi về số lượng. Điều liên hệ ở đây là sự liên kết giữa các lớp tuổi trong cuộc sống. Đây là điểm tham chiếu thực sự để hiểu và quý chuộng đời sống con người trong toàn bộ. Chúng ta tự hỏi, có tình thân hữu, có sự liên minh giữa các lớp tuổi trong cuộc sống, hay là sự tách biệt và sự gạt bỏ chiếm ưu thế? Tất cả chúng ta đều sống trong một thực tại, trong đó các trẻ em, người lớn và người già cùng sống chung. Nhưng có sự thay đổi về tỷ lệ, sự sống lâu trở thành một hiện tượng tập thể, và tại nhiều miền trên thế giới, số người trẻ ít ỏi. Một sự thiếu quân bình như thế có rất nhiều hậu quả. Nền văn hóa thịnh hành có một kiểu mẫu duy nhất là người trẻ trưởng thành, tức là một người tự lập và vẫn luôn trẻ trung. Nhưng phải chăng tuổi trẻ có trọn vẹn ý nghĩa của cuộc sống, còn tuổi già chỉ là một sự trống rỗng và mất mát? Sự đề cao tuổi trẻ như tuổi duy nhất đáng biểu lộ lý tưởng của con người, kéo theo sự coi rẻ tuổi già, tuổi bị coi là mong manh, xuống cấp, khuyết tật, là hình ảnh nổi bật của những chế độ độc đoán trong thế kỷ 20. Phải chăng chúng ta đã quên điều đó? Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu hãy quý chuộc đối với người già. Ngài nói, sự gia tăng tuổi thọ cũng ảnh hưởng cấu trúc trên lịch sử của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Nhưng chúng ta phải tự hỏi, phẩm chất tinh thần và ý nghĩa của tuổi già kéo dài như thế, có được người ta nghĩ đến và quý chuộc hay không? Phải chăng người già phải xin lỗi vì cứ ngoan cố sống còn, gây thiệt hại cho những người khác sao? Hay là người già có thể được quý trọng vì những món quà mà họ mang lại cho ý nghĩa cuộc sống của tất cả mọi người? Trong thực tế, khi nói về ý nghĩa cuộc sống và chính trong các nền văn hóa gọi là phát triển, tuổi già ít có ảnh hưởng. Tại sao? Vì tuổi già bị coi là một tuổi không có những nội dung đặc biệt để cống hiến, và cũng chẳng có ý nghĩa để sống. Hơn nữa, người ta được khích lệ tìm kiếm những nội dung ấy, và cộng đoàn ít được giáo dục về sự nhìn nhận người già. Nói tóm lại, đối với một lứa tuổi này chiếm phần quan trọng trong cộng đoàn và kéo dài một phần ba cuộc sống, đôi khi người ta đề ra những kế hoạch trợ giúp người già, nhưng có những chương trình giúp người già sống sung mãn. Đó là một sự thiếu suy tư, thiếu óc sáng tạo. Đức Thánh Cha cũng đặt tuổi già trong tương quan với tuổi trẻ, và Ngài nói rằng, tuổi trẻ rất đẹp, nhưng tuổi trẻ vĩnh cửu là một ám ảnh rất nguy hiểm. Tuổi già cũng quan trọng và đẹp như tuổi trẻ. Chúng ta hãy nhớ điều ấy, liên minh giữa các thế hệ trả lại cho con người tất cả các lứa tuổi của cuộc sống chính là một món quà chúng ta đã đánh mất, cần phải tìm lại món quà ấy. Lời Chúa có rất nhiều điều nói về liên minh này. Chúng ta đã nghe lời ngôn sứ Gioan, những người già trong các ngươi sẽ mơ ước, những người trẻ sẽ được những thị kiện. Chúng ta có thể giải thích thế này, khi những người già chống lại thần trí bằng cách chôn vùi những ước mơ của họ trong quá khứ, thì những người trẻ sẽ không thể thấy được những điều cần phải làm để mở ra tương lai. Trái lại, khi những người già thông truyền những ước mơ của họ, thì những người trẻ thấy rõ điều họ phải làm. Người trẻ không hỏi những ước mơ của người già nữa, cúi mặt không có những tầm nhìn đi xa hơn tầm nhìn của họ, thì họ sẽ khó lòng sống hiện tại và chịu đựng tương lai của họ. Nếu các ông bà co cụm trong những tư lự nhớ nhung của họ, thì người trẻ sẽ càng cúi mình trên các điện thoại thông minh của họ. Màn hình có thể còn sáng, nhưng cuộc sống của họ tắt lịm trước thời gian. Hậu quả của đại dịch chẳng tạo nên sự hoang mang đánh mất hướng đi của người trẻ sao? Những người già có những tài nguyên từ cuộc sống đã trải qua mà người trẻ có thể nhờ đến. Chẳng lẽ người già đứng nhìn người trẻ đang đánh mất viễn tượng của họ, hay trái lại đồng hành với người trẻ bằng cách hun đúc những ước mơ của họ? Điều khôn ngoan trong hành trình của tuổi già cho đến khi giã từ cuộc sống cần được sống như một sự cống hiến ý nghĩa cuộc sống, chứ không tiêu hao trong thái độ ù lì, bất động của sự sống còn. Tuổi già nếu không được phục hồi phẩm giá của một đời đáng sống như con người, thì sẽ khép kín trong tình trạng xuống tinh thần, làm mất lòng yêu mến của mọi người. Thách đố này về mặt nhân tính và văn minh đòi chúng ta phải quyết tâm và cần ơn phù trợ của Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Linh điều đó. Qua những bài giáo lý này về tuổi già, tôi muốn khích lệ tất cả mọi người hãy đầu tư những tâm tư và lòng quý mến vào những hồng ân mà tuổi già trong mình và cho các lứa tuổi khác trong cuộc sống. Lời Chúa sẽ giúp chúng ta phân định ý nghĩa và giá trị của tuổi già. Xin Chúa Thánh Linh ban cho cả chúng ta những ước mơ và những thị kiến chúng ta đang cần. Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
con đường là lời cảm ơn. Xin cảm ơn Thượng Đế, xin cảm ơn con đường đời mình đã đi qua. Xin cảm ơn cuộc đời như gặp nhiều khổ đau. Xin cảm ơn mọi người đã cùng bước với tôi. Mở lời cuối cùng là lời cảm ơn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng, năm nọ, cậu học trò dốt nhất lớp đến chúc Tết thầy. Ông đồ quá ngạc nhiên vì trò này luôn chậm chạp nhất lớp, lại đến chúc Tết thầy sớm nhất. Thầy hỏi, sao con không đi cùng các bạn mà lại đến một mình? Cậu học trò khoanh tay thưa. Thưa thầy, tại vì con học dốt, tiếp thu chậm, nên con ngại đi cùng các bạn. Hơn nữa, nếu đi cùng các bạn, thì khi đến, cả buổi thầy chỉ nói chuyện với những bạn giỏi thôi, con sẽ không được trò chuyện cùng thầy. Ông đồ trầm ngâm một lúc, rồi sai vợ lấy ra một chiếc phong bao, một đĩa xôi với cái đùi gà. Thầy chỉnh lại vạt áo, rồi nâng cái khay lễ lên và nói, ngày Tết, thầy có lễ mọn biếu con. Thầy vui vì ngày đầu năm, con đã cho thầy một bài học lớn. Con cũng là thầy của ta. Cậu học trò dốt, mặt tái xám, lắp bắp nói, con xin lỗi thầy. Con nói gì không phải, mong thầy bỏ qua, xin thầy đừng làm thế, con sợ lắm. Ông đồ bảo, không, con không nói gì sai cả. Câu nói thật của con đã cho ta một bài học quý giá. Đã làm thầy thì phải biết cách đối xử công bằng với tất cả học trò. Dù là trò dốt, dù trò giỏi, dù gia cảnh trò khó khăn bần hàn hay giàu có, thì người thầy cũng phải đối xử công bằng. Con cũng chính là thầy của ta. Sau Tết đó, cả ông đồ và cậu học trò dốt kia đều thay đổi. Cậu học trò tiến bộ rất nhiều, sau này thi cử đỗ đạt hiển vinh và được làm quan trong triều. Quý vị và các bạn thân mến, các nhà nghiên cứu cho biết rằng con người có đến 7 loại trí thông minh: thông minh ngôn ngữ, thông minh toán học, thông minh không gian, thông minh âm nhạc, thông minh tương tác cá nhân, thông minh nội tâm và thông minh hành động. Vì thế, mỗi một con người xuất hiện trên cuộc đời này đều được đấng tạo hóa cho sở hữu ít nhất là một trong 7 trí thông minh mà người đã tạo ra cho loài thụ tạo này. Điều đó đã tạo nên sự khác biệt độc đáo trong tính cách của mỗi một nhân vị, và đó cũng là lý do khiến chúng ta luôn có thể học tập được những điều hay từ những người anh em mà chúng ta đã tiếp xúc, bất chấp hoàn cảnh xuất thân hay giai tầng họ đang sống. Văn Hào Nga, Evtushenko từng viết, chẳng có ai là tẻ nhạt ở trên đời, mỗi số phận chứa một phần lịch sử. Quyền năng của đấng tạo hóa quả là rất kỳ diệu, khi đã tạo ra cho mỗi người đều có một giá trị rất độc đáo của riêng mình mà không một ai khác có được. Ai cũng có ít nhất một người thầy. Vì thế, chúng ta hãy tin vào khả năng của người anh em và sự tin tưởng đó giúp họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Với những gì đang có, đang nắm giữ, họ sẽ làm cho cuộc sống của mình trở nên phong phú, ý nghĩa theo cái cách riêng của họ. Và khi nhìn vào cuộc sống của họ với cái nhìn khiêm tốn và cởi mở, chúng ta sẽ học tập được rất nhiều điều bổ ích và thú vị. Con cần đi chúc Tết thời sớm là vì nếu đi cùng các bạn giỏi, thì suốt buổi thầy chỉ nói chuyện với các bạn giỏi thôi và con không được trò chuyện cùng thầy. Lời lý giải khiêm tốn của cậu học trò kém nhất lớp đã giúp người thầy nhìn lại cách cư xử chưa đúng của mình đối với các học trò trong lớp. Người thầy đã nhìn nhận ông ta đã học tập được nơi người học trò dốt này một giá trị sống rất tuyệt vời là phải quan tâm và yêu thương tất cả mọi người, bất chấp thân phận, địa vị và giai tầng của họ trong xã hội. Vì vậy, ai cũng có thể trở thành một người thầy của ai đó. Bất cứ ai trên cuộc đời này cũng có thể ban tặng cho chúng ta một bài học quý giá về cuộc sống. Nếu chúng ta luôn chuẩn bị một tâm thế để đón nhận những điều tích cực và tốt đẹp nơi bản thân họ. Vì thế, chính sự kiêu căng tự mãn là rào cản lớn nhất khiến chúng ta không nhận ra những điều hay đẹp luôn tồn tại trong mỗi tha nhân mà ta tiếp xúc. Và đó là nguyên nhân khiến cuộc sống của chúng ta trở nên cô đơn, buồn bã và bỏ qua biết bao cơ hội thưởng thức những điều vi diệu trong cuộc sống này. Lạy Chúa, lời dạy của Ngài thật chí lý khi bảo rằng, ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Khi khiêm tốn hòa đồng với mọi người, chúng con sẽ nhận ra nhiều giá trị tốt đẹp từ cuộc sống và tính cách qua mỗi người anh em chúng con tiếp xúc. Đó là những cơ hội tốt giúp chúng con ngày càng hoàn thiện mình trong ơn nghĩa của Chúa và trong tình yêu thương của mọi người. Và đó cũng chính là cách mà chúng con được nâng lên để ngày càng tiệm cận đến cõi phúc mà Chúa đã hứa ban. Amen.
Cảm ơn con đường đời mình đã đi qua. Cảm ơn cuộc đời dù gặp nhiều khổ đau. Cảm ơn mọi người đã cùng bước với tôi. Và lời cuối cùng là lời cảm ơn. Xin cảm ơn, cảm ơn. Mãi mãi là lời cảm ơn. Dù muôn đắng cay, dù muôn cháy ngang, dâng đầy trên đời sống. Mãi mãi là tình mến thương, tình yêu mến nhau, tình yêu chưa chan. Khi đời sống trọn đời, cuối cuộc đời là lời cảm ơn, cảm ơn trời đất, cảm ơn muôn vàn mộng đẹp ước mơ xa. Cảm ơn cuộc đời dành tặng yêu mến thương, cảm ơn tình trời nghĩa đời mãi mến thương. Và tình cuối cùng là tình mến thương, luôn mến thương, mến thương. Mãi mãi là lời cảm ơn, dù muôn đắng cay, dù muôn cháy ngang, dâng đầy trên đời sống. Mãi mãi là tình mến thương, tình yêu mến nhau, tình yêu chưa chan. Khi đời sống tràn đầy.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.